thì người ta nhìn cái thức ăn đó thì người ta có thể cân bằng được với cái nhu cầu ở đây. Và cái đó không phải là tự mình thấy một cái là mình trúng một cái trúng liền, không có đâu. Cái đó là sự rèn luyện. Mỗi một lúc mình ăn, mỗi một lúc á, mà mình uống á, thì có cái sự rèn luyện. Trong tường thiền ta dạy đó, cứ mình chánh niệm trong từng cái, từ cái lúc mà mình muốn ăn cái món ăn đó, mình đưa cái tay ra mình gấp cái món đó, rồi đi cho đến mà vô cái miệng mình, rồi để mình nuốt vô, thì nó phải chánh niệm liên tục. Mà như vậy là rèn luyện không biết bao nhiêu lâu, thì cho đến một lúc nào đó thì mình sẽ nhìn một cái là biết liền. Cho nên á, là khi mà ăn uống mà chánh niệm rồi á, chứ không phải ăn uống ăn bằng cái tâm tham đó, thì á, là nó sẽ cái dinh dưỡng cho mình á, mình biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Còn không, mình ăn với tâm tham, hoặc là ăn với tâm tham. Cái này có cơ hội chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Thì như vậy là ý tôi muốn nói rằng cái căn này á, là chúng ta có biết, ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết. Nhưng cái nhân sâu bên trong á, và cái nhân này nè, nó được những cái duyên kết hợp với nó, và nó hoạt động, nó ngấm ngầm, nó tiềm ẩn trong cái tâm mình á, tỏm ra để nó phát sinh ra. Thì cái khi mà nó từ trong này nó nhảy ra rồi đó, mình không có chụp kịp, nó thuộc vào một cái dọn phản xạ rồi, thì bắt đầu có chụp kịp. Nhưng mà bây giờ mình, khi mình biết nó rồi đó, mình hiểu nó rồi, thì bắt đầu mình mới rèn luyện, mình chậm lại để mình thấy, mình từ từ mình mới rèn luyện được. Cho nên á, học á thì nhanh mà hành á thì lâu, học á thì cực một, nhưng mà hành á cực tới 10%. Cho nên nhiều người học rồi cái để đó rồi thì nó đâu có yên đâu, nó ngã mạng à, như vậy đó. Rồi như vậy thì chúng ta hiểu được cái này, hiểu được. Thì như vậy cái pháp mà gọi là pháp bất thiện đó, thì nó có cái nhân này, nó có nhân tham, nó có nhân sân, nó có nhân si. Thì khi chúng ta đi từng phần á, ví dụ cái tâm tham thì nó sẽ có hai nhân, là nhân tham và nhân si. Nếu mà chúng ta sân thì sân này nó có hai nhân, nhân tham và nhân si. Cái này khi mình học vừa tới đó thì mình thấy rõ hơn. Thì nhân để một lần như vậy là chúng ta hiểu rõ được cái này. Thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu trong cái kinh sách á, nó dễ cho mình hơn. Và như vậy nếu mà chúng ta nói về cái nghĩa, thì chúng ta nói về cái khái niệm của cái pháp bất thiện. Bây giờ như vậy là cái pháp bất thiện này á, là nó có ba cái nhân là tham, sân và si. Bây giờ trong cái phần khái niệm này đó, chúng ta nói về cái nghĩa, thì cái bất thiện này nó có tất cả là năm nghĩa, có năm nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của nó đó, cái nghĩa thứ nhất là bệnh hoạn. Cái nghĩa thứ nhất của cái pháp bất thiện đó, có nghĩa là bệnh hoạn. Viết khắp người á, là gì ở dưới đó có thấy không? Khi mình nói cái bệnh á, thì thường thường á, theo như á, là mình hiểu, trong đời sống mình hiểu á, là mình nói cái thân này nè, cái thân này nó bệnh, mình chỉ hiểu vậy, thân là bệnh. Nhưng mà trong cái pháp bất thiện này đó, bệnh nó có hai cái. Nó có cái bệnh tâm, Như vậy chúng ta có cái xác thân này đây nè. Nếu mà chúng ta bỏ đi 13 cái sắc mà chuyển hóa của 4 cái sắc cơ bản của cái sắc pháp đó, là nó là tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Cái này nó là 4. Nó còn lại là mỗi người chỉ có 27 thôi. Chúng ta học 28 sắc pháp, mỗi người có 27 thôi. Là 13 cái sắc y đệ sinh này đó. Sắc y đệ sinh này là nó do 4 cái pháp căn bản này mà nó chuyển hóa ra thôi. Nếu mình nói tới 4 cái này, nó hoạt động nó mình á, là khi nào cái tứ đại này đây nè, nó hoạt động không có điều hòa thì nó sẽ sanh ra cái bệnh thân. Nhưng mà tại sao cái tứ đại này không điều hòa? Tứ đại này không điều hòa là bởi vì khi mà chúng ta có cái sắc pháp này đó, là cái nhân mà nó tạo ra cái sắc pháp này á, nó có 4 cái nhân để tạo ra sắc pháp này. Cái nhân thứ nhất á, nghiệp. Cái nhân thứ hai đó là tâm. Cái nhân thứ ba đó là nó thời tiết, hay còn gọi là âm dương. Và cái thứ tư là nó là vật thực. Bây giờ khi mình nói cái thân bệnh này, cái thân bệnh này có thể do thời tiết mưa xuống rồi là nó cảm cúm, nó ho, nó đủ cả mọi thứ đó, thì có thể là do thời tiết, do nó lạnh quá nó bệnh, nó nóng quá nó bệnh, hoặc là tắm trúng nước nó bệnh, vân vân, thì cái đó là bệnh do cái thời tiết, do thời khí. Âm dương nó không có điều hòa thì nội ngoại nó công kích cho nó bệnh, đó là một cái lý do. Như vậy khi mà cái thân nó bệnh mà do cái thời tiết âm dương này á, thì mình nói nó là bệnh thân, bệnh về thân. Rồi bây giờ xin ngừng lại cái chỗ này, bây giờ rồi sẽ nói tiếp cái này. Bây giờ bệnh thân, bệnh thân chỉ là bệnh thân. Nếu mình ý thức rằng bệnh thân chỉ là bệnh thân, nhất là cái bệnh như này đây, bệnh thân chỉ là bệnh thân, hoặc là cái bệnh đó do mình ăn uống, mình ăn uống những cái vật thực mà nó có nhiều cái hóa chất ở trong đó, hay là mình ăn uống cái vật thực nó không thích hợp, nó bị dị ứng, nó cũng sanh ra cái bệnh. Như vậy hai cái này đó, bệnh thân là thân. Như vậy mình sẽ xem nó do cái gì, do thời tiết rồi nó do cái vật thực. Thì khi hai cái này nè, nó làm cho cái thân mình bệnh, thì mình phải hiểu rằng nếu nó bệnh do thời tiết này á, thì phải giải quyết theo cái này. Nếu nó bệnh do cái vật thực thì phải giải quyết theo cái này. Nghĩa là hai cái này có thể trị bằng thuốc men, bằng những cái phương pháp gì đó, luyện tập là gì tùy mình. Nhưng mà cái này có thể trị được bằng những cái phương pháp trị được. Nếu mà thường chúng ta khi mà mắc cái bệnh về thân á, thì chúng ta lại để cho nó qua cái bệnh tâm. Dù bây giờ mình cảm cúm ăn không được, hoặc là nó trúng thực rồi nó mệt rồi nó ăn không được, rồi sai con cháu gì đó, nó nấu kiếm cháo mà nó có biết nấu cháo đâu, nó nấu cho gạo nở ra, nó đưa lên nó nuốt không được, nó bực, mẹ mày đâu mà không nấu cho tao ăn, để mày nấu như vậy tao ăn chắc tao lủng ruột tao chết. Thì khi mà nó vừa bệnh như vậy vài bữa, nó xuống sức rồi, trong tâm nó sợ chết. Bây giờ cái người phục vụ mà không vừa ý thì nó bực bội. Thì như vậy nó chỉ là mới cái bệnh chưa có giết người, nhưng mà nó đã hại cái tâm rồi. Như vậy cái người đó mới vừa chốn những cái bệnh này đây nè, chưa đến độ chết mà tâm nó đã nhiễm bệnh. Bởi vì khi mà cái sông của mình nó khởi lên á, thì là cái trái tim của mình nó co lại, nó thắt lại, nó cứng lại. Cái đó là một cái dạng bệnh của tâm. Nếu mà các cái nhà khoa học ta nghiên cứu, ta sẽ thấy là mỗi lần mình sanh á, thì trong người này mình nó tiết ra những cái chất độc, nó làm cho cái máu trong cái người của mình nó bị nhiễm độc. Hoặc là những vị nào ở đây mà lớn tuổi rồi đó, mà lại có suy yếu cái tim á, thì cứ mỗi lần mà nó giận lên một chút xíu là tưởng như nó bóp nghẹt cái trái tim mình chết luôn. Thì những vị đó sẽ ý thức rất rõ rằng á, là cái tâm á, nó làm cho cái thân mình. Mà cái thân này khi mà mình bệnh á, mình không biết nó là cái, nó thuộc về cái gì để mình chữa trị của nó. Mình phải thấy bệnh thân là bệnh thân, còn phải bảo vệ cái tâm này. Còn nếu không á, từ cái bệnh thân thôi mà do cái hiểu lệch lạc của mình, hiểu không rõ, hiểu không đúng của mình á, nó sẽ làm cho cái tâm bị ô nhiễm và nó bệnh luôn. Cho nên nó bệnh cả thân lẫn tâm. Thì như vậy nó là cái pháp bất thiện, bởi vì cái thân nó bệnh á, nó làm ô nhiễm qua cái tâm. Ô nhiễm đây, nó làm cho mình phải nổi sân lên. Là do mình không có hiểu biết, do cái si nó che không biết, cho nên nó qua cái bệnh tâm luôn. Thì như vậy cái bệnh tâm này đó, khởi sinh nó là pháp bất thiện. Rồi á, chưa kể nữa, cái khi mà cái thân người ta bệnh như vậy đó thì nó không sân đi nữa, nhưng mà nó nằm á, tay chân nó dở không lên, ăn nó cũng không muốn ăn, nói cũng không muốn nói, làm cũng không muốn làm, ai làm gì đó làm, nằm đó, nó cứ lừ đừ rồi nó nằm đó. Thì khi đó nó vẫn là bất thiện, bởi vì nó si. Nó cái thân nó yếu cho đến đổi cái tâm của nó đó muội lược luôn. Thì cái muội lược đó chính là sự có mặt của tâm si. Như vậy pháp bất thiện nó hiện ra. Nó chưa kể lúc đó mà quạo lên nữa là cái bất thiện nữa xuất hiện nữa. Đấy là mình thấy không? Cái bệnh về cái thân và cái tâm. Bây giờ mình nói tới hai cái yếu tố này. Bệnh là do nghiệp. Bây giờ một người đang sống sống thế này, giờ tự nhiên nó đau cái gì đó, đi khám ta nói bây giờ ung thư gan. Đây là một cái ác bệnh. Ung thư là một cái ác bệnh. Cái bệnh này đó không phải ngày hôm qua ông bác sĩ ông nói đó, là mình mới có. Cái này trong cái lúc mà tục sinh đó, là nó có cái sắc nghiệp đi theo, thì nó đã trổ từ lúc đó rồi. Cho nên nó ở trong đó, tới cái thời điểm đó, nó đủ rồi thì nó phát tác ra ngoài, nó mới làm nên một cái cơn đau. Và ông bác sĩ ông mới đem mình vô, ông siêu âm, ông xét nghiệm, thì ông nói ung thư. Cho nên á, người ta nói tu là chuyển nghiệp ở chỗ nào? Là vì cái khi mà cái tâm tục sinh á, nó phát sinh đây. Thì cái tâm tục sinh này á, nó là cái quả đi sinh, sinh ra bằng tâm quả. Nó là quả của nghiệp thiện và bất thiện. Nó đã chứa đầy đủ những chủng tử trong này. Trong đó nó có sắc nghiệp luôn. Ngay cái sát na đầu tiên nó phát sinh, nó có cái sát nghiệp luôn. Thì nó tiềm ẩn đó rồi. Cho nên nó, khi mình lớn lên mình nói không, con ăn cái này à má, má nấu món này không ăn, ăn món này. Chỉ thích ăn cái món này, chỉ thích uống cái này thôi. Uống khác vô nó bệnh, ăn cái khác vô nó cái bệnh. Là cái khuynh hướng ăn uống của nó đã tích trữ đủ. Bởi vì nó làm cho cái sắc pháp này nó đòi hỏi những cái chất đó. Thì những chất đó đưa vô đó, nó mới đẩy mạnh cái mầm bệnh này lên. Nhưng mà mình không có biết, mình ăn cái khác không được. Thì cái người mà tu tập đó, thì do người ta tiết độ trong cái ăn uống. Và thì chỉ ăn cho có sức khỏe thôi, không ăn theo sở thích. Nhưng mà người phàm phu chúng ta đó, ăn theo sở thích, chứ không phải ăn theo sự tiết độ. Mình cho rằng tiết độ là không có biết hưởng mùi đời, không có biết hưởng những cái món ngon vật đã trong đời, người đó ngu. Và mình á, ăn nhiều chừng nào như vậy á, là mình á, vui chừng đó. Nhưng cái đó là cái bất thiện nó đang khởi lên, ăn như cái tâm tham. Và như vậy nó đẩy mạnh cái bệnh này lên. Rượu người ta uống không phải để vui với nhau, ta uống gì có cái tham muốn đâu, uống rồi đi không nổi mà. Thì tất cả những cái đó không có tiết độ đó, nó đẩy đến cái này. Cho nên cái người mà ta tu đó, dẫu nó có cái mầm ác ở bên trong, cái mầm ác bệnh ở bên trong đó, nhưng mà do cái tiết chế đó nó phát sinh không được. Hoặc là nó khi nó phát sinh rồi đó, thì cái người đó hành thiền rốt ráo đi, hoặc là ăn theo những cái phương pháp tiết chế lửa, nó có thể hòa luôn, nó chuyển được chứ. Ê, bác sĩ cũng nói, cô là ung thư đó nha, bây giờ ráng đi. Thì cái người này biết rằng là quá trị là không được rồi, nên là mình đã tu lâu rồi, bây giờ mình cứ tiếp tục về hành thiền. Bình thường thì mình ăn nó tiết chế vậy rồi, bữa nay mình ăn theo cái phương pháp trị bệnh luôn, thì như vậy có thể ta qua được. Còn ngoài ra đó, nếu như là cứ xạ trị rồi cứ việc ăn theo sở thích, bởi vì nói rằng sau thì nó cũng chết rồi, tới đây là kêu rồi chết rồi, ăn rồi chết cho nó khỏe, còn hơn là thành con ma đói. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái khi như vậy mà mình nó tận hưởng như vậy, chính mình chết làm ngạ quỷ. Bởi vì mình ăn với một cái niềm khao khát, không phải vì cái nhu cầu đói, mà cái khao khát nó ở trong tâm, do cái tâm của nó bị ô nhiễm, nó làm quỷ đói. Bởi vì cái sự khao khát nó ở trong tâm, nó không phải ở trong cái bụng. Bởi vì cái bụng này đó, cái khi mà nó chết rồi thì nó rã ra, nó đâu có còn biết đói nữa đâu, nó đói trong cái tâm. Cho nên có nhiều người nói là nằm chim bao, thấy ông bà hay cha mẹ về nói đói quá, lậm quá, cái tâm, cái sở hữu tưởng nó còn, cái tâm nó cảm nhận vậy, đâu có gì nữa đâu mà nói như là cái tâm nó kinh khủng. Cho nên cái sắc pháp này rồi đó, nó sẽ tan rã. Nhưng mà những cái mà nó gọi là những cái ô nhiễm ở trong tâm á, nó không có ngừng trở lại, nó phát tác ra, nó phát tác ra một cái sắc pháp khác. Nó đi theo cái tâm tục sinh này, nó sẽ có mặt ở đâu đó với một cái sắc pháp khác, và với một cái tâm ô nhiễm hoặc không ô nhiễm, hoặc ô nhiễm và không ô nhiễm trộn với nhau. Thì như vậy mình thấy rằng cái bệnh mà do nghiệp đây á, nó là cái ác bệnh. Mà nếu như mình không biết chữa trị cái này, mà mình chữa trị chỉ cái thân không á, thì rồi nó sẽ qua đi, nó cũng sẽ chết. Cả hai cái này đều sẽ chết. Nhưng mà có cái á, nó chết cái thân này thì trước sau nó cũng chết. Cái người tu thì cũng chết, mà cái người không tu nó cũng chết. Nhưng mà hai cái chết đó, một người tu mà làm cho cái thân của mình, cái tâm của mình á, mà nó nhẹ nhàng đó, nó giảm cái pháp bất thiện này, nó giảm thiểu mà cái thiện nó tăng lên á, thì cái người đó khi mà bỏ cái xác thân này đó, thì nếu mà người ta tục sinh thì người ta có một cái sắc pháp khác tốt đẹp hơn, và một cái đời sống nội tâm khác tốt đẹp hơn, nó thanh lọc từng phần nó đi lên. Còn cái người mà không biết á, thì cứ lý luận rằng là trước sau gì cũng chết, bây giờ có cái giấy báo tử rồi thì phải tận hưởng cho đến giờ cuối cùng. Thì cái đó là nó chồng chất thêm nữa. Và khi á, bỏ cái xác thân này rồi đó, thì cái tâm này á, nó bệnh tật không thể tưởng được. Có một cái câu chuyện thần thoại đó, đây là chuyện thần thoại của Hy Lạp. Mới nói rằng là Có một cái vị thần đó, làm cái nhiệm vụ là xét duyệt cho những cái người chết đó, được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thì ông mới sai đệ tử ông á, ông nói á, nhiệm vụ của mấy cái vị sứ này đó, vị thiên sứ này đó, là làm ơn đi tới cái chỗ mà người ta sắp lâm chung á, coi người ta chết sao, về báo cáo cho ông biết rõ, để mới ghi cho người này á, lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thì những người này đó, khi những cái vị mà thiên sứ của này đó tới cái lúc mà cái người ta chết á, thì mới về báo cáo vậy. Nói dạ thưa ngài, cái người này đó ăn ở hiền lương tốt đẹp lắm, con thấy cái lúc gần chết á, vợ con trong nhà khóc, bà con xóm giềng lại khóc, ai cũng khóc thương quá trời, mà lại là làm cái đám ma thiệt là lớn, có trống có kèn có đầy đủ hết, chứng tỏ là cái người này sống có làm chuyện phước đức dữ lắm, mà ăn ở hiền lành lắm mới thương được vậy, mà mới làm được cái đám ma lớn vậy. Ông nói có lý, biên giấy cho lên thiên đàng. Còn cái người mà chết co quắp á, là không có cái chiếc chiếu mà che lại, nói trời ông ăn ở ác sao, mà chết nằm rồi bu kiến đậu, không có ai ngó tới trơn trời đó, báo cáo ông cho xuống địa ngục. Thì một thời gian sau đó là những cái vị mà cai quản ở thiên đàng với địa ngục đó gửi cái giấy khiếu nại về cho ông này, mới nói rằng ông đưa lộn rồi. Ông đưa lộn sao mà bây giờ trên thiên đường á nó quấn lộn, nó làm tùm lum như đó đó. Còn dưới địa ngục á là mấy cái người người ta hiền lành á là bị cái tự kia nó ăn hiếp, nó sai khiến quá. Bây giờ nó làm rối loạn cả cái trên cái thiên đường với lại cái địa ngục, rối loạn hết. Ông làm ăn gì kỳ cục vậy? Thì cái ông này cũng coi lại, ông nói chà, chắc cái phương pháp này nó sai rồi. Cho nên ông mới hội họp lại, ông suy gẫm thì cũng làm cái phương pháp nữa. Phương pháp đó là gì? Là ông để một cái phòng trống thế này, để yên cái phòng trống. Thì ông nói rằng mấy cái người mà sắp chết á, lúc mà chết rồi đó, thì đi qua cái phòng trống này, trần truồng. Xin lỗi, chữ trần truồng đây không có nghĩa là không mặc quần áo. Bởi vì khi cái người đó đi qua đây á, là đi bằng cái thức, đi bằng cái thần thức, cái xác nó bỏ đó rồi. Vợ con không đi theo được, bạn bè không đi theo được, cái hồn đẹp nó không đi theo được, mấy ông trống kèn không đi theo được. Chỉ có cái thần thức, nó đi một mình, nó rõ ràng, nó đi qua cái phòng này. Thì cái ông sứ thần ngồi đây, ông dòm kỹ lưỡng vậy đó, thì ông báo cáo chính xác. Là bởi vì sao? Bởi vì có những cái đó, chúng ta thấy đó, cái người đó tật nguyền nơi cái sắc pháp này, nhưng người ta không thấy cái tật nguyền của cái tâm. Và như vậy khi cái thần thức đi ngang, nó tật nguyền ở chỗ nào á, nó lộ rõ hết. Nó độc ác, nó tật nguyền ra sao, nó thô tháo, nó xấu xí ra sao, thì từ bên này nó qua bên này, cái vị này nhìn thấy rất là rõ ràng. Ô nhiễm hay không ô nhiễm thấy rõ. Từ sau đó thì thiên đàng địa ngục nó đã rõ ràng, không có cái sự nhầm lẫn nữa. Quý vị tạm nghỉ đi chút xíu rồi chúng ta tiếp. Đã có giữa thân và tâm là nó có một cái sự liên hệ lẫn nhau. Thì quý vị mà chúng ta đang nói tới cái phần tiếp đây đó, là cái phần là nghiệp, thì nó tạo ra cái nó dễ tạo ra cái ác bệnh. Những cái bệnh thông thường á, nó không phải bệnh nghiệp đâu, nhưng mà những cái ác bệnh mà nó là cái mầm móng nó chứa lâu rồi đó, thì nó đã có mặt rồi. Cho nên á, là những cái này nó là quả rồi, làm sao mà có thể là bắt nó không trổ quả được. Hay nó đúng thời đúng tiết là quả nó trổ ra. Chỉ có cái là trong cái quá trình á, ví dụ như từ cái lúc mà mình tục sinh cho đến bây giờ á, là chẳng hạn như là 50 tuổi đi, thì bác sĩ phát giác ra cái ác bệnh này, thì như vậy là cái mầm của nó đã có từ đây rồi, nó đi theo đây suốt dọc 50 năm này. Nếu mà trong 50 năm này đã cái người này tu tập, thì cái gọi là những cái duyên á, nó làm cho cái hạt giống này phát triển á, thì nó không có, coi như là nó không có đủ cái yếu tố để cho cái này nó phát triển mạnh mẽ. Nó dẫn trổ ở đây nè, chứ nó không thể không trổ được, nhưng mà nó yếu, nó không có mạnh. Thì khi mà nó phát giác ra cái chỗ này đó, mà cái người đó biết lại tiếp tục tu tập nữa. Cho nên khi người ta biết người ta sắp chết á, thì cái người tu nghĩ vậy nè, cái thời giờ tu không còn bao nhiêu. Cho nên người ta không còn muốn ăn, người ta không còn muốn ngủ nữa, ta chỉ còn muốn tu thôi. Bởi vì tới cuối cùng người ta sẽ mang đi theo cái gì? Mang đi theo cái nghiệp. Mà nếu mình mang theo được cái thiện nghiệp thì nó vẫn đỡ hơn là mình mang theo những cái nghiệp bất thiện. Còn ngược lại cái người phàm phu thì không biết. Vì không biết như này cho nên khi mà người ta cái quả này nó trổ rồi đó, thì người ta lại chồng chất những cái pháp bất thiện tiếp theo. Như vậy thì bao giờ cũng vậy, khi mà một cái thân này nó bệnh á, người ta phải xét xem nó là cái gì. Và bao giờ cũng vậy đó, nếu mà cái thân này nó bệnh á, nó bệnh hay nó không bệnh á, thì rồi nó cũng phải là chấm dứt thôi. Cho nên á, mình nuôi cái thân này nè, dẫu cho mình cưng nó bao nhiêu đi nữa, nó cũng hoại đi. Nhưng mình đổ luôn. Nhưng mà mình á, cái người mà phàm phu á, thì không có biết. Cho nên khi thương cái thân này đó, là cho nó ăn uống á, cho thoải mái, rồi xong á, rồi á, là còn á, còn dùng nó, dùng cái thân này để mà tận hưởng, dùng cái thân này á, để mà thọ lạc, cúi xuống cái dục lạc của cái đời sống thế gian này đó mà hưởng mê man. Đây, trong ba cái này đó, cái nào cũng là con rắn độc. Nhưng mà trong cái tu tập á, thì đến cái tầng thánh thứ hai đó, thì cái này nó bắt đầu nó yếu, cái tham dục á, nó bắt đầu nó yếu. Đến cái tầng thánh thứ ba đó, thì cái sân này nó hết nè, cái tham thọ dục nó hết. Nhưng mà cái tham này nè, cái tham trong cái thiền sắc giới, cái thiền vô sắc giới nó còn. Còn cái vô, cái si này đó, nó mạnh khỏe lâu dài lắm. Cho đến khi mà đạo quả tới A-la-hán này, thì cái si nó mới kết thúc. Nó kinh khủng như vậy đó. Mà mình không thấy mặt si. Ở đây mà ai nói mình si là mình giận. Mình thông minh, sáng láng gì, ăn học có bằng cấp, đi ra làm cũng có địa vị, người ta nói là nghe ai ta cũng nể mà dám nói mình si. Rồi chúng ta học tới si, chúng ta sẽ hiểu si là gì. Như vậy là nếu mà bệnh nghiệp thì cái người càng tu nó càng giải nhanh cái nghiệp. Còn cái người không biết khi đón nhận cái quả này đó là làm chồng chất thêm, tạo thêm những cái nhân bất thiện, để rồi trong cái đời tới nó trổ ra những cái quả bất thiện. Quý vị muốn biết cái tâm nó ảnh hưởng cái sắc pháp như thế nào đó. Cái khi mà mình nổi giận lên đó, để cái kiến chỗ phòng, để cái kiến cho nhiều đó, dòm mặt mình vô coi, đổi sắc đi. Quý vị muốn biết si nó dễ lắm. Uống rượu cho xỉm xỉm như ngó trong cái kiến đó, thì biết cái mặt nó si ra làm sao, thấy nó đần như thế nào, ngu như thế nào, nó khờ dại ra làm sao, nó mê muội ra làm sao, dòm cái kiến đó. Hoặc là chụp tấm hình lưu niệm cái lúc mà xỉm xỉm đó, chụp lưu niệm để rồi biết lúc đó nó xinh đẹp ra làm sao, thì biết cái mặt của cái tâm si nó khởi, nó hiện khởi. Mà cái này là nó muôn màu muôn vẻ, mình không thấy nó hết. Cho nên sân là sân tới, tham là tham tới. Thì khi mà sân mà sân tới, tham mà tham tới, thì cái si này nó phủ trùm, bởi chức năng của si là nó ngăn che hết, nó không cho thấy. Rồi á, nhiều người sẽ nói là đâu có, tôi tỉnh lắm, tôi đâu có mê đâu, tôi biết rõ người ta nói cái gì, người ta làm cái gì, tôi còn phân tích, tôi còn cân nhắc, tôi còn biết tôi nói cái này nó có hại sao, tôi biết hết. Cái đó là sở hữu tưởng nó đang hoạt động, nó là cái trí của sở hữu tưởng, nó là trí tư, mà nó hoạt động dưới cái ánh sáng của tâm si. Nói về quý vị hiểu dễ không? Cái người mà mắc cái bệnh mộng du á, nửa đêm tôi ngủ dậy, tôi kéo hộp tủ thì kiếm cái này kiếm kia nọ, mà giặc tỷ lúc đó có ai hỏi kiếm gì đó, nói là tối để có tiền đâu không biết giờ ấy kiếm. Nhưng mà sáng hỏi chứ hồi hôm đó, cô kiếm cái gì vậy cô, ai kiếm gì mày, tao ngủ mà kiếm gì đâu, hỏi có không, không tao mới có làm gì đâu, trời tao ngủ ngon lành, sáng nó sức dậy đâu biết rồi. Nhưng mà cái hồi đó mình hỏi là người ta cũng trả lời đàng hoàng. Cái mộng du đó thì chúng ta sống mà khi chúng ta chưa có tu tập, chưa biết tu tập, chưa có chánh niệm, chưa có thấy rõ những cái pháp gì nó đang khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta sống như người mộng du. Chúng ta cũng ăn, cũng ngủ, cũng nói năng, cũng làm việc tất cả mọi thứ, nhưng mà như lần trước tôi nói, chúng ta đi theo cái quyền lực của cái tâm. Còn chúng ta không có tỉnh, không có tỉnh cái phút nào. Cho nên khi mà cái thân mà nó bệnh, nó lôi kéo theo cái tâm. Rồi bây giờ qua đây cái tâm đây. Đây là mình nói bốn cái nhân mà nó sanh ra cái sắc pháp này, trong đó có cái tâm. Như vậy thì cái người mà cái giờ phút mà tục sinh á, trước cái tục sinh á, là nó có một cái giải năm cái tâm động tốc, năm cái tâm. Rồi cái tâm cuối cùng, ở đây trước còn nữa, nhưng mà tâm cuối cùng nè, nó hiện ra cái cảnh thú gì. Cái cảnh thú tức là cái cảnh mà sắp tái sinh á, hay nó hiện ra thiện á, thì ở đây nó là cái tâm tử đây. Trước cái tục sinh này, đây nó là tử đây. Thì Thì trước cái tử này nó có một cái lộ trình tâm. Trong cái lộ trình tâm đó, cái tâm mà thứ năm của cái tâm động tốc nó nằm đây, cái tâm thứ năm đây. Thì cái tâm thứ năm này đó, cái lúc mà nó hiện ra cái cảnh thú đó, tức là nó hiện ra cái cảnh mà sắp tái sanh đó, là nó thiện hay bất thiện. Nếu mà nó thiện đó thì cái bóng của nó hắt lên đây. Cái tâm tử này nó chỉ làm cái nhiệm vụ chết thôi. Nhưng mà những cái gì nó khởi lên đây á, nó hắt cái bóng qua đây. Nó đi bằng con đường này, nó qua đây. Thì cái người đó sẽ đi tái sanh bằng cái tâm quả thiện hoặc bất thiện. Thì như vậy, nếu như một cái người mà khi bị bệnh cái thân á, mà biết là mình sắp chết rồi đó, thì là phải càng gia tăng cái giờ tu tập hơn, cái tâm cởi mở hơn, tu tập hơn. Thì cái lúc người đó ta đi bằng cái tâm thiện, bởi vì khoảng thời gian ta biết ta chết á, biết ta sắp chết, ta mang cái ác bệnh ta sắp chết á, thì người ta không có sợ hãi. Người ta biết rằng nếu mình nuôi cái thân này bao nhiêu rồi á, thì nó cũng hoại. Mình cho nó ăn ít thì nó cũng hoại, cho nó ăn nhiều cũng hoại, nuôi nó vừa vừa nó cũng hoại, mà nuôi quá lắm nó cũng hoại. Như vậy nuôi nó như thế nào là tốt nhất? Nuôi làm sao nó đừng bệnh hoạn là tốt. Nói đừng bệnh hoạn thì không đúng, nhưng mà nó bệnh hoạn cũng vừa phải thôi. Bệnh tới đâu thì có thể là chữa tới đó, để cho nó đừng có ảnh hưởng tới cái tâm. Nhưng mà đến cái lúc mà biết rằng á, là không còn giữ được nó thì giữ cái này. À, như vậy nếu mà người đó là trong cái giờ lâm chung á, từ cái khoảng mà coi như biết mình mang cái ác bệnh cho tới giờ lâm chung á, là thuần thục tu tập, thì cái giờ mà cái sát na, cái lộ trình tâm sau cùng đó, cái tâm động tốc cuối cùng này nè, nó sẽ hiện lên cái cảnh thiện. Thì cái tâm tục sinh này á, đi tái sanh bằng cái tâm quả thiện. Nếu mà cái người đó tu thiền tứ niệm xứ nữa, mà nếu mà cái sát na đó á, mà coi như là hành thiền để cho tuệ giác khởi lên á, thì cái hy vọng tràn trề là mình sẽ tái sanh làm người tam nhân. Tức là có đủ ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Thì như vậy cái sắc pháp mà khi mình có trong cái đời tới kế tiếp đó, nó sẽ thanh tịnh hơn, và cái tâm nó sẽ thanh tịnh hơn, thì cái con đường tu tập nó sẽ tiến lên. Còn nếu không á, thì ngay cái đời sống hiện tại của chúng ta nè, nếu bây giờ quý vị gặp nhiều cái quả bất thiện quá, tức là gặp quá nhiều chuyện nó đau khổ, nó bối rối, mà giải quyết cái này nó chồng chất bên kia, giải quyết cái kia nó đẻ ra cái chuyện nọ, tức là giải quyết cái chuyện này á, thì nó lại sanh cái chuyện khác, giải quyết chuyện khác sanh chuyện khác, mà chuyện nào nó cũng nhức đầu cả, thì như vậy cái tâm nó bệnh rồi. Khi cái tâm nó bệnh rồi đó thì nó rầu đến nỗi nó ăn không được, nó ngủ không được, nó giật mình, nó giống như một cái người mà lơ lửng vậy đó. Thì như vậy cả hai nó đều bệnh hết, thân cũng bệnh, tâm cũng bệnh. Như vậy nếu mình thấy được những cái nhân tố mà nó cấu tạo cái sắc pháp này, và mình thấy những cái yếu tố mà nó làm cho cái tâm và cái thân nó ảnh hưởng lẫn nhau, và nó tạo nên cái bệnh thân và bệnh tâm, thì mình phải hiểu rằng một trong những cái nghĩa của cái từ gọi là pháp bất thiện á, thì đầu tiên á, cái nghĩa của nó bất thiện có nghĩa là bệnh hoạn. Bệnh hoạn của thân và của tâm do ô nhiễm. Thứ nhất, cái nghĩa của chữ bất thiện thứ nhất. Bây giờ cái nghĩa thứ hai của chữ bất thiện đó là nó không tốt đẹp. Có nghĩa là không tốt đẹp. Cái này nó cũng là một cái dạng của cái thứ nhất thôi. Tức là những cái pháp nó đang diễn ra nơi thân nè, nó đang diễn ra nơi tâm á, là không đáng hài lòng. Thí dụ như bây giờ tôi phải làm việc như thế này mà bây giờ nó cứ ho hoài, thì như vậy là cái pháp này nó đang diễn ra không tốt đẹp. Nó đang bệnh thì có nghĩa là nó không tốt đẹp, nhưng mà nó không có đến mức độ như cái này, không đến mức độ là thành bệnh hoạn. Nó chỉ mới cái bước đầu thôi là nó hơi xấu đi thôi. Nó không phải là ác bệnh, nó chỉ là cái bệnh thường thôi. Hoặc là nơi tâm mình á, có thoáng ra cái sự không bằng lòng, thoáng ra sự bực bội, hoặc là cái tâm mình khởi lên một cái niềm ham muốn gì đó, nhưng mà nó không đến nỗi trầm trọng lắm, nhưng mà nó là vừa chớm cái ô nhiễm, thì cái đó nó gọi là không tốt đẹp. Tức là các pháp diễn ra không đáng hài lòng. Được. Cái thứ ba là không khôn khéo. Không khôn khéo. Đây là mình nói một cái từ nôm na cho dễ hiểu, chứ quý vị đọc trong kinh sách đó, thì là trong kinh sách dùng cái chữ này nè, dùng cái chữ này thì nó rõ ràng hơn, nhưng mà nó khó hiểu ở chỗ là nó là cái từ Hán Việt. Đó là cái từ nó gọi là phi như lý tác ý. Hả? Nếu mình nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu á, là mình nói là nó không khôn khéo. Không khôn khéo là vậy. Bởi vì căn cứ vào cái từ này đó, là cái từ này dùng rất là chính xác. Tức là phi như lý tác ý là dùng rất là chính xác. Cái tác ý này đó, tức là mình cố tình dồn hết cái ý muốn, cái tâm sức của mình vào cái chuyện gì đó, được gọi là tác ý. Còn cái như lý á, thì đi dùng cái lý mà bất biến á, thì cái đó chính là pháp chân đế, chính là cái tác ý. Mà trong cái tác ý đó á, người ta có cái sự hiểu biết sâu sắc về cái pháp chân đế. Còn cái chữ phi đây á, là không. Như vậy khi nào gọi là pháp bất thiện á, thì cái tác ý của nó đó không có theo cái thông, không có theo cái pháp chân đế, tức là nó không có đủ cái năng lực sáng suốt để biết cái bản thể của các pháp ra sao và sự vận hành các pháp ra sao, cho nên giải quyết cái vấn đề nó theo như cái mà gọi là phi như lý tác ý đó. Tức là cái này á, nó bị dẫn dắt bởi vô minh. Mai mốt mình qua tới bài vô minh sẽ học kỹ hơn. Nhưng giờ tôi sẽ nói đây. Vô minh tức là si đó. Si hay vô minh nó là một. Thì xin cắt nghĩa sơ qua cái này một chút xíu. Là khi mình nói si hay là mình nói vô minh thì cũng vậy. À. Hoặc là trong kinh sách á, là quý vị thấy có người dịch đó là ngu, thì cái chữ ngu này nó gây ra sự hiểu lầm dữ lắm. Là vì lý do vậy? Một số kinh điển có giải thích thế này, là vô minh tức là không biết pháp tứ đế. Nói vậy nghe cũng mệt dữ lắm, mà đúng, nhưng mà đâu có sai. Nói vậy là đúng rồi, nhưng mà nó cũng mệt lắm. Rồi không biết pháp tứ đế là cái gì, rồi hiểu pháp tứ đế là khổ, rồi là tập diệt đạo. Ủa rồi biết cái đó rồi nó cũng vậy, biết đó hết vô minh sao? Có đúng không? Nếu mình đem về mình thuộc hết cái mình hết vô minh đó, đâu phải vậy, nó chỉ là kiến thức thôi. Thành ra mình hiểu cái chữ vô minh là gì, là si là gì. Bây giờ phân biệt hai cái. Thí dụ như giờ mình nói đi, mình nói một vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì cái vị này á, cái vị này á là coi như là vô si, tức là vị này á là có cái tuệ rồi, phát cái tuệ. Vô si đây tức là tuệ, có tuệ giải thoát, rất là sáng suốt. Vị này rất là sáng suốt. Và bất cứ cái điều nào mà vị A-la-hán nói hay làm thì đều là nói và làm á, và sống nữa với cái gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Như lý tác ý tức là vô si, tức là tuệ. À, nhưng mà bây giờ có người cắt kế hỏi nè, bây giờ mà con vị A-la-hán đó, mình viết cái giấy lên nói: dạ thưa ngài A-la-hán, ngài có biết lái máy bay không? Ông chết chứ sao ông lái máy bay được. Cái xe Honda ông cũng không biết chạy luôn. Có khi mà đi vô mà biểu giờ dặn nước nóng chắc ông cũng không biết. Tại đó giờ ông tu cũng ở rừng không, ông chỉ có ra cái bờ suối bờ sông gì đó thôi, ông đâu có biết đâu. Rồi có khi dặn cái radio cái truyền hình ông cũng đâu biết. Rồi bây giờ vậy là ông ngu sao? À vậy là ông ngu sao? Rồi bây giờ hỏi cái gì nói ông là A-la-hán thông suốt hết rồi, bây giờ hỏi chứ khoa học vũ trụ làm sao ông giải thích? Ông không biết. Hỏi cái gì ông cũng nói dạ tôi không biết. Cái gì ông cũng nói dạ tôi không biết. Ủa vậy cái ông này tuệ ông để đâu mà hỏi cái gì ông cũng không biết hết trơn. Vậy thì quý vị phải hiểu nó như thế này. Cái mà trong cái ngôn ngữ đời thường á, chúng ta gọi là cái người đó là cái người khôn, người khôn, người khéo, khôn khéo. Cái người đó là thông minh. Cái người đó là cái người có cái trí tuệ chẳng hạn. Đó, tất cả những cái từ mà chúng ta cho là khôn, là khéo, là thông minh, là trí đó, thì chúng ta sẽ hiểu nó có cái cấp độ như thế này. Thứ nhất á, cái chữ đó gọi là cái chữ trí, đúng rồi. Không biết gì là ở đằng kia có thấy không? Phản năng bất. Nếu chúng ta có cái bảng dài từ đó sang đây thì đỡ. Thì cái trí đó nó chia ra. Thứ nhất đó, nó là trí vật. Cái thứ hai á, nó là cái trí tư. Và cái thứ ba nó là cái trí tu. Ba cái này khác nhau. Tới đây á, là chúng ta ngắt nó ra làm hai gì thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Là cái trí văn á, là thí dụ như vậy. Bây giờ mình nói đời trước rồi nói đạo. Thí dụ như bây giờ cái đứa học trò nó đi vô lớp, thầy cô giáo giảng gì nghe qua biết liền, nghe qua là ghi lại chính xác luôn. Thì nói nhỏ thông minh quá, thiệt là thông minh, thiệt là sáng láng, đục. Nhưng nó mới là cái trí vật. Rồi chưa, nó về nó dở bài đó, nó học, nó dở mấy bài tập ra, nó làm một cái, nó ngó qua nó lại, nó làm chọc hết. Là coi như ngày mai qua vô lớp mà ông thầy hỏi cái gì lắc léo nhất, ai không trả lời được là nó trả lời được. Bởi vì nó học rồi á, nó nghe, nó hiểu rồi. Rồi đến khi mà nó tự, nó suy nghĩ thêm, nó suy luận thêm, nó phân tích, nó tìm hiểu thêm, nó đối chiếu với cái đời sống thêm, nó biết rất là sâu, rất là rõ, thì cái trí đó nó gọi là trí tư. Cho nên á, là cái đứa này nó có thể là đi thi cấp quận, cấp thành phố, rồi cấp quốc gia, rồi cấp quốc tế, nó đậu luôn. Thì mình nói là số 1, thông minh số 1. Cái số 1 nó chỉ tới đây rồi. Thì có khi cái vị A-la-hán nó không có cái này. Cái văn mà về đời đó, nghe mà hiểu cái chuyện đời đó, ông không có nghe. Mà để mà suy luận về trong cái đời sống, mà sống với tất cả những cái khía cạnh đó, để mà hiểu sâu xa đó, ông không có nghe. Bởi vì một cái vị sa môn đó, đó là chỉ ngồi ở dưới cái gốc cây, rồi tới cái giờ đi khất thực thì vô cái làng đó là cứ đi, giờ đi vừa chánh niệm và khất thực. Có thì ăn, mà không có thì cũng ngồi xuống. Bởi vì tới cái giờ độ nhật rồi là tới cái giờ hành thiền ở tại gốc cây thì ngồi xuống. Rồi hai ngày thôi, chứ ngày thứ ba là phải đi tới cái chỗ khác. Mà như vậy khi mà ngài đi như vậy đó, ngài không có thấy gì hai bên đường đó. Cũng thấy ai. Quý vị nhớ là ngài Xá Lợi Phất đó, là khi Đức Phật giao ngài La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất chỉ dạy đó, thì hai thầy trò đi khất thực, ngài Xá Lợi Phất đi trước, ngài La Hầu La đi sau. Lúc đó ngài La Hầu La có 7 tuổi thôi. Thì người ta cúng dường ngài Xá Lợi Phất, tại vì người ta nghĩ rằng là chỉ có một người thôi thì ta ra ta cúng dường, ta không để ý tới cái cậu nhỏ nhỏ đi theo đây. Rồi đến khi mà tới cái giờ đổ nhật thì ngài Xá Lợi Phất có ngồi xuống là hành thiền và ăn, thì mà ngài La Hầu La thì ngồi xuống cái bát không có gì hết, rồi cái đói bụng mà cứ bậm bậm cái môi rồi cứ muốn khóc mà cứ ngó chừng ngài Xá Lợi Phất mà không thấy ngài ngó qua. Rồi như vậy là trong lúc mà ngài Xá Lợi Phất ăn thì cái ngài La Hầu La ngồi hôm nay cứ bậm bậm cái miệng mà muốn khóc mà cứ dòm chừng hoài, thì ngài Xá Lợi Phất không biết. Nhưng mà khi ngài ăn cái vật thực nó vô thì ngài muốn nôn ra. Thì đến khi về đó Đức Phật mới nói là: ông Xá Lợi Phất, ông có biết ngày hôm nay ông ăn cái thức ăn không thanh tịnh không? Ngài Xá Lợi Phất nói là: con cũng không biết tại sao nó không thanh tịnh, nhưng mà khi mà con ăn vô đó thì con cảm thấy nó không yên, nó muốn nôn ra.